Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự bài 24 nói về những dấu lạ và ẩn dụ của Chúa Giêsu. Nhưng trước hết, mời quý thính giả cùng hòa lòng với thánh ca Tôi biết đấng tôi đang tin qua tiếng hát Hagim.
Vì sao tôi hương ẩn điên hôm nay thật không phương thế phô bày? Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê mà Christ đem huyết mua về. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn còn đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa ban đức tin đây mà tôi được cứu thế này? Lúc tin kinh thánh lòng thấy an thương, thật tôi khôn thế am tường. Do vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Không hiểu quyền thánh linh sao làm cho nhân thế quay đầu. Chiều ra Giêsu từ thánh kinh đây và ban cho đức tin này. Do vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan hoặc trong quang cánh ngai vàng. Do vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai hoặc lên cung trung gặp ngài. Do vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi.
bây giờ là bài 24, Dấu lạ và ẩn dụ trong chương trình Theo bước chân người. Hầu hết mọi người đều thích những gì đặc biệt, phi thường, những dấu kỳ phép lạ, nhất là từ những người lãnh đạo, những người đòi hỏi họ phải trung thành. Niềm tin tưởng chung đó là khi Đấng Mêsia đến, Ngài sẽ thi thố nhiều dấu kỳ phép lạ. Vì thế, những thầy thông giáo và phe Pharisee đã có ý đi tìm những dấu lạ nơi Chúa Giê-xu. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 38 đến câu 42 ký thuật như sau. Bây giờ có mấy thầy thông giáo và người Pharisee thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, Bẩm Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng, dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Vì Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng và ăn năn. Mà đây này, có một người tôn trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon. Mà đây này, có một người tôn trọng hơn vua Salomon. Chúa Giê-xu biết rõ những suy nghĩ và động cơ sâu kín trong lòng, và Chúa biết lời yêu cầu của họ không thành thật. Họ đã bưng tay nhắm mắt với nhiều phép lạ Chúa làm, lại có những phép lạ của Chúa bị họ nặng lời công kích, thì liệu họ có tin Chúa qua những phép lạ đó hay không? Câu Chúa Giê-xu trả lời yêu cầu của họ xem ra rất nghiêm khắc. Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho một dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của Jonah. Tại sao Chúa lại dùng những lời nặng nề như thế? Có người lý luận rằng thầy thông giáo và đảng Pharisee là những thành phần lãnh đạo tôn giáo trong xã hội đương thời, là những người chủ trương giữ các giới răn rất nghiêm cẩn. Dù gì đi nữa, họ cũng là những người nghiêm trang đạo đức. Tại sao Chúa lại gọi họ là dòng dõi hung ác gian dâm? Thật ra Chúa Giê-xu hoàn toàn không có ý sỉ nhục họ, mà Ngài chỉ dùng chính những lời trong Kinh Thánh Cựu Ước để chỉ về họ. Các đấng tiên tri đã dùng hình ảnh tà dâm để nói về sự bất trung của tuyển dân đối với Chúa hằng hữu. Khi thay vì thờ kính chân thần, thì họ đã tạc tượng và thờ cúng các thần của dân ngoại, thờ cúng các hình tượng hư không bằng gỗ, bằng đá, là đồ do tay người làm nên. Bên ngoài họ nói thờ kính Đức Chúa Trời, mà trong lòng cũng như trong cuộc đời lại sống bất trung với Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã cho họ một dấu, không phải là phép lạ trước mắt, nhưng là một biểu tượng họ đã biết. Chúa nói đến dấu hiệu về tiên tri Jonah. Câu chuyện về vị tiên tri này rất quen thuộc với họ, tuy nhiên lời giải thích của Chúa làm họ bối rối. Sự kiện Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm là lời giải thích họ hoàn toàn không nghĩ tới. Như vậy, việc Jonah trong bụng cá đã được dùng như một dấu lạ tiên tri chỉ về sự chết và chôn Chúa cứu thế, chứ không chỉ là một phép lạ nhằm kích thích óc hiếu kỳ của loài người. Chúa Giê-xu đã so sánh những người đương thời với dân thành Ninive khi xưa, nhưng cho họ thấy họ còn kém xa thành Ninive ngoại bang đó. Sự kiện Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm đã đủ khiến cho tất cả mọi người từ vua đến dân mặc bao gai đội cho ăn năn khi Jonah giao báo lời tiên tri đoán phạt của Đức Chúa Trời. Jonah bất quá chỉ là một tiên tri, lại là một tiên tri cứng đầu không tuân lệnh Chúa, thế mà lời giao giảng của ông còn được đáp ứng. Trong khi đó, chính Chúa Giê-xu là đấng lớn hơn Jonah lại làm bao nhiêu phép lạ trước mắt họ mà đám thông giáo và Pharisee đương thời vẫn cứng cổ không tin, vẫn bịt tai nhắm mắt, thậm chí còn bày mưu tính kế tìm nhiều cách để tấn công, để chống đối Chúa. Điều Chúa Giê-xu nhấn mạnh là tất cả mọi người đều sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi, mọi thái độ và mọi quyết định của chính mình. Nếu họ đã từng được nghe phúc âm, từng được giải bày về con đường cứu rỗi, từng được giới thiệu về Chúa cứu thế Giê-xu, nhưng vẫn cứ nhắm mắt không tin, vẫn bỏ ngoài tai những lời sự sống, thì họ phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Chúa cũng nhắc lại chuyện nữ hoàng Sê-ba đã vượt qua nghìn dặm tìm đến diện kiến vua Sa-lô-mông để dùng trường hợp này lên án đám thông giáo và pha-ri-si đương thời đã không đếm xỉa gì đến một đấng lớn hơn Sa-lô-mông vạn bội. Mặt khác, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu so sánh Ngài với tiên tri Jonah và vua Sa-lô-mông như thế, chúng ta biết Ngài đã ý thức rất rõ về chức vụ và sứ mạng cao quý độc nhất của Ngài trổi vượt tất cả. Đồng thời, Chúa cũng đã khẳng định cho mọi người, đến ngày phán xét, họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thái độ của họ đối với Ngài. Bây giờ chúng ta nói đến mối liên hệ gia đình mới được Phúc âm Mác ghi trong chương 3, câu 31 đến câu 35, Phúc âm Ma-thiêu chương 12, câu 46 đến câu 50 và Luca chương 8, câu 19 đến câu 21. Trong khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy cho đám đông dân chúng, thì mẹ và anh em Chúa đến, đứng bên ngoài và nhắn lời muốn gặp Chúa. Chúa Giê-xu đã nắm ngay lấy cơ hội đó để nói về mối liên hệ giữa Ngài với các môn đệ. Trả lời cho yêu cầu muốn gặp Ngài, Chúa nói, ai là mẹ ta và ai là anh em ta? Phúc âm Mác chương 3, câu 31 đến câu 35 ghi lại như sau. Mẹ và anh em Ngài đến, đứng ngoài sai kêu Ngài. Toàn dân vẫn ngồi xung quanh Ngài. Có kẻ thưa rằng, này, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đương tìm thầy. Xong Ngài phán cùng họ rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài lại đưa mắt liếc những người ngồi xung quanh mình mà phán rằng, kìa là mẹ ta và anh em ta, ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Đó là Phúc âm Mác chương 3, câu 31 đến câu 35. Những người biết gia đình Chúa Giê-xu có lẽ cảm thấy khó hiểu. Có phải Chúa muốn chối bỏ những người thân của mình không? Hay Chúa muốn công khai cho mọi người biết rằng không ai nên làm gián đoạn mục vụ dạy đạo của Chúa? Hay có lẽ vì gia đình Chúa muốn có lời khuyên can nào và Chúa muốn cho mọi người biết Ngài cần làm theo tiếng gọi từ một thẩm quyền cao hơn thẩm quyền của con người? Phúc âm Mác cho thấy có nhiều người ngồi xung quanh Chúa Giê-xu như môn đệ ngồi học quanh thầy. Họ đều là môn đệ, nhưng Chúa Giê-xu lại ám chỉ rằng họ cũng là mẹ, là anh em của Ngài. Đây là mối liên hệ mới trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Và để có mối liên hệ này, điều kiện Chúa nêu lên rất rõ ràng, không phải dựa trên huyết thống, nhưng dựa trên sự tuân giữ lời Đức Chúa Trời. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Mối liên hệ mới mẻ giữa những người làm theo ý muốn Đức Chúa Trời với Chúa Giê-xu và với nhau là đặc điểm của Hội Thánh đầu tiên, là tập thể kết hợp bởi những người vâng lời Chúa. Họ sống với nhau trong hòa thuận yêu thương tương kính, đến nỗi thiên hạ khi nhìn thấy họ thì đều phải nhận ra ngay tình thương chân thật giữa những người vốn không phải là ruột thịt. Khi Gia-cơ và Giu-đe viết các thư tín, cả hai đều không đề cập gì đến liên hệ gia đình với Chúa Giê-xu mà chỉ nhận mình là tôi tớ Ngài. Họ cũng là những thành viên trong đại gia đình thuộc linh của Chúa. Bài học chúng ta cần ghi nhận ở đây là đối với Chúa Giê-xu, những mối liên hệ gia đình về huyết thống có vị trí nhất định trong đời sống tình cảm của chúng ta. Nhưng mối liên hệ đích thật sâu xa lâu dài phải nằm trong lĩnh vực tâm linh, trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời là Cha. Khi có mối liên hệ tâm linh với Cha, tất cả những người xa lạ sẽ trở thành anh chị em trong Chúa, còn thân thiết hơn ruột thịt. Như Chúa đã dạy, ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Làm theo ý muốn Đức Chúa Trời là điều kiện trở thành anh em, chị em của Chúa. Mà ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Đó là con người phải tin rằng Chúa Giê-xu là đấng Đức Chúa Trời sai đến chuộc tội cho loài người. Trong Phúc âm Giăng chương 6 câu 40, Chúa Giê-xu đã minh thị dạy rằng, đây là ý muốn của Cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau rốt. Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng chuộc tội cho mình là khởi đầu thiết yếu kết lập tương giao với Đức Chúa Trời. Một trong những lần trao đổi cuối cùng của Chúa Giê-xu với các môn đệ trước khi chịu thương khó, Chúa Giê-xu cũng đã có những lời khẳng định rõ ràng về cách thức có mối liên hệ này. Chúa dạy, ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Cách truyền đạt hay giáo dục bằng những câu chuyện kể là một phương pháp có từ lâu đời trong nhiều nền văn hóa, như những mẩu chuyện ngụ ngôn thường thấy có nhiều trong những tác phẩm văn chương Do Thái lẫn Hy Lạp, dù không đặc sắc như những thí dụ của Chúa Giê-xu. Những thí dụ của Chúa không phải là những ngụ ngôn có tính cách luân lý, nhưng hàm chứa những chân lý thiêng liêng thâm sâu, vì rất cô đọng đến nỗi sau khi Chúa dạy bằng thí dụ, thì các môn đệ đã phải xin Chúa giải thích ý nghĩa câu chuyện. Ẩn dụ người gieo giống được cả ba sách Tin Lành Cộng Quan ghi lại có thể coi là ẩn dụ căn bản, như Mác ký thuật lời Chúa Giê-xu xác định sau khi Ngài kể ẩn dụ này. Các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thể nào hiểu mọi thí dụ được? Đó là Phúc Âm Mác chương 4 câu 13. Các môn đệ ngạc nhiên không phải vì Chúa dùng các hình ảnh minh họa trong bài giảng, vì bất cứ ông thầy giỏi nào cũng biết dùng minh họa, nhưng các môn đệ ngạc nhiên vì hình thức các ví dụ đó làm họ bối rối. Rõ ràng là họ không nắm được ý nghĩa chính yếu cũng như mục tiêu các thí dụ của Chúa Giê-xu. Ưu điểm của các thí dụ là rất dễ nhớ, nhưng vấn đề của các môn đệ là họ không hiểu điều Chúa muốn dạy. Khi nghe Chúa kể thí dụ về người gieo giống, thì ai cũng biết và nhớ ngay, vì sinh hoạt của nông gia quá gần với cuộc sống của họ. Nhưng ý nghĩa câu chuyện đó là gì, họ không thể đoán được. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13 câu 1 đến câu 23 kỹ thuật ẩn dụ người gieo giống như sau. Cũng ngày ấy Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nhà ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần giống rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu liền mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sinh trái, một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai hãy nghe. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. Vậy về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và đã nhắm mắt mình lại. E khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải và ta chữa cho họ lành chăng? Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có dễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Song kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Khi các môn đệ hỏi vì sao Chúa dùng ẩn dụ giảng dạy cho chúng, Chúa trả lời chương dẫn tiên tri Ê-sai chương 6 câu 9 đến câu 10. Các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại. E khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải và ta chữa cho họ lành chăng? Lời giải thích này lại chính là điều bị nhiều người hiểu lầm. Dường như Chúa dùng ví dụ với mục đích để cho người ta không hiểu, vì Chúa không muốn họ được cứu. Thật ra điều Chúa Giê-xu muốn nói chỉ là trình bày một chân lý thực tế, một sự phân biệt giữa những người hiểu thí dụ và những người không hiểu. Câu chuyện thí dụ của Chúa nói về nước trời đòi hỏi người nghe phải có một thái độ muốn nghe, muốn biết nào đó. Những người đóng chặt tâm trí, tỏ thái độ thờ ơ lãnh đạm ngay từ đầu, tất nhiên không thể nào hy vọng đào sâu lời dạy của Chúa. Khi Chúa nói về những bí mật nước trời, thì không phải là những điều bí mật đó hoàn toàn giấu kín. Trái lại, với những ai có chìa khóa và bằng lòng sử dụng chìa khóa đó, thì chắc chắn sẽ khai mở được kho vô tận của nước trời. Những người không quan tâm đương nhiên chẳng bận tâm gì đến chìa khóa, chứ đừng nói đến việc sử dụng chìa khóa. Chìa khóa để mở các bí mật của nước trời là gì? Đó là đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu và ý thức được rằng nước trời bao hàm lòng trung thành với vua trời. Nước trời không phải là điều con người có thể tự xây dựng, nhưng là điều chính Đức Chúa Trời thiết lập qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nước trời không phải là một tổ chức, nhưng là một cơ thể sống, không phải là một thế giới đại đồng, nhưng là Đức Chúa Trời ngự trị và cai trị mỗi tấm lòng. Điều này giúp giải thích ý nghĩa câu nói bí hiểm của Chúa Giê-xu rằng Ngài dạy bằng thí dụ để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Lời tiên tri trong Ê-sai chương 9, câu 6, câu 10 chứng dẫn ở trên cho thấy đã ứng nghiệm qua cách giảng dạy bằng ẩn dụ của Chúa Giê-xu. Ngày nay, khi đi chứng đạo, khi đi nói về ơn cứu rỗi, chúng ta vẫn thường gặp loại người này. Nhiều người lắng nghe, nhưng đã có sẵn thành kiến trong lòng với đạo Chúa, cho nên họ nghe vì lịch sự, nghe một cách miễn cưỡng và đã quyết định không tin trước khi nghe hết lời trình bày về con đường cứu rỗi. Chính thái độ này đã khiến cho họ không hiểu và không thể hiểu dù người trình bày sứ điệp tin lành có nói rõ ràng đến đâu. Lại còn có những người lãnh đạm ra mặt, thậm chí bày tỏ ác cảm đối với đạo Chúa. Tất nhiên, những người này đã có quyết định không tin, đã có quyết định bỏ ngoài tai ngay từ đầu, cho nên đương sự không thể nào hiểu được. Không phải Chúa làm cho họ không hiểu, nhưng chính thái độ của tâm trí và tấm lòng của họ đã làm cho họ trở nên u mê, tăm tối đối với ánh sáng tin lành. Chúa Giê-xu nổi tiếng không phải vì những ẩn dụ bí hiểm, mà vì uy quyền và lời dạy sáng sủa đầy quyền năng của Ngài. Dân chúng thấy rõ tương phản trong cách dạy của Chúa với cách dạy của phe Pha-ri-si ở chỗ Ngài dạy đầy quyền năng. Tất nhiên, dân chúng không thể hiểu cách Chúa dạy nếu họ không hiểu mục đích Chúa dạy là để soi sáng dẫn đường, chứ không phải để tung hỏa mù làm cho người nghe bối rối. Như vậy, sự kiện Chúa chứng dẫn lời tiên tri Ê-sai ở trên có ý nghĩa gì? Đối với những người nhìn Chúa với thành kiến qua cái khung tôn giáo cổ truyền, đương nhiên họ không thể nào chấp nhận Chúa Giê-xu. Không chấp nhận Chúa thì khó có thể hiểu lời giảng của Ngài, mà chấp nhận Chúa nghĩa là tin Ngài. Đức tin đúng nghĩa cần bao gồm lý trí, tình cảm và ý chí. Đó là một phần lý do tại sao có nhiều người không hiểu được những hình ảnh thí dụ của Chúa Giê-xu. Ngoài ra, những chân lý về nước trời chỉ có thể trở nên rõ ràng khi vua trời được tôn vinh, khi Ngài đắc thắng sự chết. Lúc đó, những mầu nhiệm của nước trời sẽ được hiển lộ. Những người tin Chúa, chấp nhận Chúa và nhớ những ẩn dụ của Chúa đến lúc đó sẽ hiểu. Các thí dụ và những hình ảnh giải tỏ các chân lý thuộc linh của Chúa Giê-xu hết sức phong phú, luôn luôn đem lại những kho tàng thuộc linh quý giá. Đó là chỗ các môn đệ của Chúa Giê-xu được kể là có phước hơn các tiên tri cùng những người công chính ngày xưa, là những người có lòng trông đợi nước trời. Dù nhiều điều mầu nhiệm chỉ được bày tỏ sau khi Chúa phục sinh, nhưng các môn đệ Chúa cũng đã được hé mở cho thấy trước một phần. Ngày nay, lúc công tác cứu chuộc của Chúa đã hoàn tất, khi phúc âm của Chúa Giê-xu được rao giảng, thì các ẩn dụ của Ngài cũng được giải bày đầy đủ, khiến cho tin mừng về nước trời sẽ chiếu rạng như mặt trời giữa trưa. Nếu những chân lý đó còn bị che khuất, thì chỉ vì con người không có thái độ tiếp nhận xứng hợp, không có đức tin và không bao giờ muốn tuân giữ. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.